Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Đại biểu Quốc hội nổi tiếng trực ngôn thứ hai của Việt Nam, ông Lê Thanh Vân, vừa bị bắt hôm 10 tháng 7 với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, theo Điều 358 Bộ Luật Hình Sự. Giữa lúc Việt Nam mở rộng điều tra vụ án đối với đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, người đã bị bắt vào tháng 11 năm ngoái với cáo buộc tội cưỡng đoạt tài sản, truyền thông Việt Nam đưa tin hôm 10 tháng 7. Ông Lê Thanh Vân và ông Lưu Bình Nhưỡng là hai trong số ít ỏi các đại biểu nổi tiếng với những phát ngôn thẳng thắn, phản biện về những vấn đề tiêu cực trong nhiều năm qua tại cơ quan lập pháp vốn mang tiếng là nghị gật của Việt Nam. Quyết định bắt ông Lê Thanh Vân được đưa ra sau khi Ủy ban Thường vụ trong chiều cùng ngày ban hành nghị quyết đồng ý khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Vân, theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Các bước trên được thực hiện vì luật Việt Nam quy định không được bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Quốc hội nếu không có sự đồng ý của Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đối với đại biểu phạm tội quả tang mà bị tạm giữ, cơ quan tạm giữ phải báo cáo để Quốc hội hoặc Ủy viên Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định. Cùng với quyết định trên, ông Vân cũng bị tạm đình chỉ nhiệm vụ quyền hạn đại biểu Quốc hội và Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách, đại biểu Quốc hội khóa 15 của tỉnh Cà Mau. Ông Lê Thanh Vân, 60 tuổi, quê ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Ông là tiến sĩ luật và có nhiều năm làm việc trong Quốc hội Việt Nam với tư cách là đại biểu Quốc hội các khóa 13, 14, 15, là Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội các khóa 14, 15 và là Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Nghị viện châu Âu. Trước đó, từ tháng 1 năm 2004 đến tháng 9 năm 2008, ông Vân là chuyên viên chính rồi chuyên viên cao cấp, Phó Bộ trưởng Bộ Công tác đại biểu Quốc hội, Văn phòng Quốc hội. Sau đó, ông lần lượt trải qua các chức Phó Bộ trưởng Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học Viện Nghiên cứu Lập pháp, rồi Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp. Từ tháng 9 năm 2011 đến nay, ông Vân là đại biểu Quốc hội, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội. Việc bắt ông Lê Thanh Vân được cho biết là một diễn biến mới trong quá trình mở rộng vụ án ông Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm. Ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt vào ngày 14 tháng 11 năm ngoái, bị khởi tố tạm giam về tội cưỡng đoạt tài sản, sau đó bị điều tra thêm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Hôm 6 tháng 1, Công an tỉnh Thái Bình thông tin với báo chí rằng ông Nhưỡng đã thành khẩn thừa nhận tội và người thân của ông cùng với luật sư đã 3 lần nộp tiền khắc phục hậu quả, tổng cộng là 300.000 đô la, tức hơn 7 tỷ đồng, theo VN Express. Công an nói ông Nhưỡng khai rằng ông biết có thể sử dụng vai trò của mình để chuyển đơn, can thiệp, giúp thúc đẩy một dự án cho doanh nghiệp, đổi lại doanh nghiệp trả ông 300.000 đô la. Từ đầu nhiệm kỳ, bắt đầu từ năm 2021 đến nay, Quốc hội Việt Nam đã bãi nhiệm 3 đại biểu, cho thôi nhiệm vụ 10 đại biểu, khiến tổng số đại biểu Quốc hội khóa 15 hiện tại chỉ còn 486 người.
Biến động chính trị cùng chiến dịch chống tham nhũng gây tranh cãi và việc đình trệ ra quyết định đang làm suy yếu quá trình phục hồi và có nguy cơ hạn chế khả năng hưởng lợi của Việt Nam từ việc dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, theo nhận định của Viện Nghiên cứu Lowy. Chính trường Việt Nam đã chứng kiến những sự biến động chưa từng có tiền lệ trong thời gian qua, khi các lãnh đạo tứ trụ gồm hai chủ tịch nước và chủ tịch quốc hội phải rời ghế khi còn dang dở nhiệm kỳ chỉ trong vòng hơn một năm. Những lãnh đạo này bị buộc phải thôi chức giữa lúc chiến dịch chống tham nhũng diễn ra quyết liệt tại Việt Nam, mà theo các nhà quan sát quốc tế là cuộc đấu đá nội bộ của Đảng Cộng sản giữa các phe nhóm nhằm tranh giành quyền lực. Cuộc chiến chống tham nhũng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động từ năm 2016 khi ông nắm quyền lãnh đạo đảng nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp, nhưng chiến dịch còn được gọi là đốt lò chỉ thực sự bùng nổ vào năm 2023. Theo thống kê được Viện Nghiên cứu Lowy trích dẫn trong bài phân tích đưa ra hôm 8 tháng 7, chỉ trong vòng một năm đã có hơn 839 vụ tham nhũng mới với 2.276 công chức bị buộc tội ở tất cả các cấp chính quyền, gấp 3 lần so với năm 2016. Khu vực tư nhân cũng bị ảnh hưởng bởi chiến dịch chống tham nhũng của Việt Nam khi nhiều giám đốc điều hành của các tập đoàn hàng đầu trong nước trong nhiều lĩnh vực khác nhau như bất động sản và y tế bị bắt giữ hay bị bỏ tù. Vụ tham nhũng lớn nhất bị đưa ra xét xử hồi đầu năm nay, trong đó cựu chùm bất động sản Trương Mỹ Lan bị kết án tử hình vì biển thủ hơn 12 tỷ đô la, tương đương gần 3% GDP năm 2022 của Việt Nam. Viện Nghiên cứu về Chính sách Quốc tế có trụ sở ở Sydney của Úc nói rằng không có gì ngạc nhiên khi tổng vốn đầu tư năm ngoái của Việt Nam đã giảm, Các quy định tài chính chặt chẽ hơn trong lĩnh vực bất động sản đã cản trở việc phát hành trái phiếu mới, vốn chiếm khoảng 1/3 tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp của Việt Nam. Vẫn theo đánh giá của Lowy, đầu tư tư nhân trong nước giảm, đặc biệt khi lĩnh vực bất động sản bị ảnh hưởng bởi các quy định tài chính chặt chẽ hơn, trong khi đầu tư công tăng và tăng trưởng FDI ổn định không đủ để bù đắp cho sự sụt giảm này. Dù nền kinh tế đang phục hồi và phát triển ở mức 5,7% trong quý đầu tiên năm nay, nhưng Việt Nam phải đối mặt với một số rủi ro lớn khi sự hỗn loạn trong lĩnh vực tài chính và bất động sản phủ bóng đen lên tương lai của đầu tư tư nhân. Trong khi đó, theo đánh giá của Lowy, chủ nghĩa bảo hộ toàn cầu đang gia tăng và bóng ma về sự quay trở lại của các cuộc chiến thuế quan theo kiểu Trump của nước Mỹ cũng gây ra những rủi ro rõ ràng cho nền kinh tế chủ yếu dựa vào xuất khẩu của Việt Nam. Nhưng biến động chính trị của chiến dịch chống tham nhũng dường như là hạn chế cấp bách nhất đối với Việt Nam, theo Viện Nghiên cứu Úc. Việc từ chức của các quan chức cấp cao trong Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đang gieo rắc nỗi sợ hãi cho các công chức cấp thấp hơn. Các quy trình hành chính đang bị chậm trễ do các quan chức không muốn ký phê duyệt. Theo hai nhà nghiên cứu Ahmed Abarak và Roland Raja viết trong bài phân tích của Lowy, các nhà phân tích nói rằng việc ngừng cung cấp các dịch vụ của chính phủ có thể cảm nhận được trong nhiều lĩnh vực, từ giấy phép kinh doanh nhỏ đến phê duyệt dự án năng lượng tái tạo lớn. Và ngoài sức ỷ quan liêu, tình trạng từ chức hàng loạt đang làm giảm khả năng thực thi, đặc biệt là ở chính quyền địa phương. Trước khi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xin thôi chức, hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam cũng đã bị miễn nhiệm vì những sai phạm liên quan tới tham nhũng ở cấp dưới. Với việc các quan chức Việt Nam cực kỳ thận trọng trong việc ký kết các quyết định đầu tư công, việc giải ngân chi tiêu theo kế hoạch vẫn ở mức thấp. Tính đến tháng 5 năm nay, chỉ có 22,3% kế hoạch chi tiêu được giải ngân. Theo các nhà nghiên cứu của Trung tâm Phát triển Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Viện Lowy, họ trích dẫn nhận định của các tổ chức tài chính quốc tế lớn cho rằng đầu tư công là chìa khóa để phục hồi kinh tế nhanh hơn. Bloomberg hồi tháng 2 năm ngoái cho biết các quan chức của Việt Nam cảnh giác khi ký kết các dự án đầu tư vì sợ rằng họ có thể dính líu đến tham nhũng và ngày càng chọn phương án không làm gì cả để tránh rắc rối. Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới và các nhà tài trợ phương Tây hồi tháng 5 cảnh báo chính phủ Việt Nam về sự thất vọng của họ đối với những rào cản pháp lý và thủ tục phê duyệt kéo dài, gây ra bế tắc giữa lúc quốc gia cộng sản bị bủa vây bởi chiến dịch chống tham nhũng leo thang và tình trạng bất ổn chính trị. Một bức thư của Thủ tướng Phạm Minh Chính hồi tháng 3 được Reuters trích dẫn cho biết chiến dịch chống tham nhũng có thể có tác động đến dòng vốn nước ngoài và tình trạng tê liệt hành chính ở Việt Nam đã khiến Việt Nam mất 2,5 tỷ đô la viện trợ do đã hết hạn vì không được phê duyệt. Theo Lowy, việc đình trệ ra quyết định trở thành điểm nghẽn trong việc thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng sạch cũng là một vấn đề nóng ở Việt Nam. Việt Nam có sản lượng điện mặt trời và gió cao nhất ASEAN, nhưng tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng chưa theo kịp. Nhiều dự án hạ tầng năng lượng bị chậm tiến độ do thủ tục hành chính kéo dài, theo Lowy. Nhà sản xuất chip Intel vào năm ngoái quyết định không mở rộng hoạt động tại Việt Nam với lý do lo ngại về nguồn cung cấp điện thiếu ổn định và thủ tục hành chính rườm rà. Sẽ có thêm các nhà đầu tư làm theo, hoặc tệ hơn là tiếp tục như vậy nếu tình trạng tê liệt chính sách tiếp tục cản trở các khoản đầu tư công bổ sung cần thiết, Lowy nhận định và cho rằng nếu điều đó xảy ra, Việt Nam có thể bỏ lỡ cơ hội của mình.
Vào sáng sớm thứ Ba, mùng 9 tháng 7, nhà chức trách địa phương bắt giữ hai người đàn ông Việt Nam vì họ mang theo ma túy và dùng súng bất hợp pháp đe dọa người khác ở thành phố Pasay thuộc vùng thủ đô Manila của Philippines. Hai trang tin Daily Tribune và Inquirer cho biết trong cùng ngày, hai người này được xác định danh tính là Vân và Hoàng bị bắt vào lúc khoảng 3 giờ sáng tại một quán bar karaoke sau khi một người đàn ông Việt Nam khác xưng tên là Trường liên lạc với cảnh sát và trình báo rằng ông ấy bị hai nghi phạm rút súng đe dọa ở trong quán, Daily Tribune và Inquirer tường thuật. Cảnh sát phát hiện Vân 29 tuổi và Hoàng 23 tuổi mang trên người ma túy và súng trái phép. Thông tin do cảnh sát đưa ra cho hay là khẩu súng chứa 3 viên đạn. Hai nghi phạm không có giấy phép sở hữu súng. Ngoài ra, họ có một gói nhỏ chứa chất nghi là ma túy đá, trị giá hơn 170 đô la, Daily Tribune và Inquirer cho biết thêm. Hai nghi phạm hiện đang bị tạm giữ tại trụ sở cảnh sát Pasay chờ các thủ tục khởi tố liên quan đến họ. Gần đây đã xảy ra một số vụ người Việt gây rắc rối ở vùng thủ đô Manila của Philippines bị đưa tin rộng rãi. Các trang tin tiếng Anh của Philippines đăng bài hôm 3 tháng 7 viết rằng một phụ nữ có tên là Ban Thị Vân, 19 tuổi, gây rối khi làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino gần Manila. Cô này sau đó bị tạm giữ và bị trục xuất. Các trang tin viết rằng không rõ cô này có bị bệnh về thần kinh hay không. Trước đó, báo chí Philippines cho hay hôm 13 tháng 6 rằng một phụ nữ Việt Nam có tên là Thùy Trang Nguyễn tự cởi hết quần áo và đi lại trong trạng thái chân trụi tại sảnh đi của sân bay Ninoy Aquino sau khi bà này bị nhân viên xuất nhập cảnh của nước chủ nhà phạt vì quá hạn visa.
Tổ chức Ân xá quốc tế lại tố cáo Việt Nam tiếp tay cho chính quyền quân quản Myanmar nhập khẩu nhiên liệu máy bay để thực hiện các cuộc không kích ở quốc gia này bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây. Trong một báo cáo mới được công bố vào ngày 8 tháng 7, tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Anh cho biết rằng họ phát hiện các bằng chứng chứng tỏ chính quyền quân sự ở Myanmar đã nhập khẩu lậu nguyên liệu dùng cho máy bay chiến đấu thông qua sự liên kết của một công ty ở Việt Nam và hãng tàu biển Trung Quốc. Hồi đầu năm nay, cũng tổ chức Ân xá quốc tế đã vạch trần các mánh khóe lẩn tránh mới của quân đội Myanmar trong việc nhập khẩu nhiên liệu hàng không trong suốt 2023 sau các lệnh trừng phạt áp đặt đối với các pháp nhân trong chuỗi cung ứng của nước này. Báo cáo viết, mô hình đã tiếp tục với ít nhất 2 và có thể là 3 chuyến hàng nhiên liệu hàng không đã đưa thêm vào nước này từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay. Giống như những lô hàng trước đó đã bị tổ chức Ân xá quốc tế phát hiện vào tháng Giêng, nhiên liệu đã được mua bán nhiều lần trước khi đến chặng cuối là nhập vào Việt Nam rồi chuyển đến Myanmar. Ân xá quốc tế dẫn dữ liệu theo dõi và thương mại tàu thuyền cho thấy tàu chở dầu Hutong 78 của Trung Quốc đã vận chuyển 2 lô hàng nhiên liệu máy bay đến kho cảng Puma Energy tại Thilawa, cảng Yangon vào ngày 14 tháng 1 và 29 tháng 2, và cũng con tàu này lấy nhiên liệu tại kho xăng dầu Cái Mép Việt Nam do công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Linh điều hành trước khi khởi hành đi Myanmar. Trong 2 trường hợp, tàu chở dầu Hutong 78 của Trung Quốc vận chuyển nhiên liệu từ Việt Nam sang Myanmar, báo cáo viết. Ngoài ra, Ân xá quốc tế còn cho rằng các công ty khác dường như cũng đóng một vai trò trong chuỗi cung ứng, bao gồm cả công ty kinh doanh nhiên liệu có trụ sở tại Singapore, Sahara Energy International Private Limited. VOA đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Linh và đề nghị họ đưa ra bình luận về báo cáo mới này của Ân xá quốc tế, nhưng chưa được phản hồi. Bà Yadana Moing, người phát ngôn của tổ chức phi chính phủ Justice for Myanmar, nêu nhận định qua email với VOA, không thể chấp nhận được việc Việt Nam tiếp tục đồng lõa trong việc cung cấp nhiên liệu máy bay cho chính quyền quân quản bất hợp pháp của Myanmar. Chính quyền Myanmar cần nhiên liệu máy bay để tiếp tục chiến dịch khủng bố trên không, trong đó tàn sát dân thường mà không bị trừng phạt, gây ra những cuộc di tản hàng loạt và lan rộng. Bà Mao Un kêu gọi chính phủ Việt Nam ngừng tiếp tay cho chính quyền Myanmar và nên thực hiện nghĩa vụ nhân quyền quốc tế của mình bằng cách chặn tất cả các nguồn ngân quỹ vũ khí nhiên liệu máy bay cho chính quyền Myanmar. Ngoài ra, bà còn kêu gọi Hoa Kỳ nên khẩn trương áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Linh của Việt Nam. Như VOA đã đưa tin, Ân xá quốc tế vào hồi tháng Giêng năm 2024 phát hiện trong năm 2023 có đến 7 chuyến hàng nạp nguyên liệu hàng không tại một kho chứa nhỏ có tên là cảng xăng dầu Cái Mép gần thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam do công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Linh điều hành. Khi ấy, bà Monste Ferrer, phó giám đốc khu vực nghiên cứu của Ân xá quốc tế đưa ra ý kiến, vai trò của Việt Nam ở đây đặc biệt có vấn đề, cảng Cái Mép đóng vai trò thiết yếu để chuỗi cung ứng mới này hoạt động. Và vì vậy, chính phủ Việt Nam có nghĩa vụ phải đảm bảo các cảng của mình không bị sử dụng cho các hoạt động liên quan đến vi phạm nhân quyền. Vào năm 2023, các nước Anh, Mỹ và Liên minh châu Âu và các nước khác áp đặt các lệnh trừng phạt đối với chính quyền quân quản Myanmar sau cuộc đảo chính 2021, khiến đất nước này rơi vào hỗn loạn với phong trào kháng chiến chống quân đội bùng nổ trên nhiều mặt trận sau các cuộc đàn áp đẫm máu của quân đội vào các đối thủ. Vào hồi tháng 8 năm 2023, Hoa Kỳ tiếp tục thông qua vòng trừng phạt mới đối với nhiên liệu máy bay nhập vào Myanmar. This program has come to you from the Voice of America, Washington.